Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cuba, 72 tuổi ở Hà Nội viết thư cho Tổng thống Trump lên án tội ác chủ nghĩa xã hội. Sau Đài Loan, Nhật điều tra người Việt mất tích. Trung Quốc giúp giảm căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phe đối lập kiểm soát cơ sở ngoại giao Venezuela ở Mỹ.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp cho Quốc hội một danh sách các dự án thi công quân sự khả dĩ mà họ có thể cắt để lấy tiền chi trả cho tường biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh xây dựng. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã gửi danh sách tới Quốc hội sau một phiên điều trần căng thẳng mà trong đó các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đòi một danh sách từ quân đội cho biết những dự án có thể bị ảnh hưởng. Danh sách bao gồm hàng trăm dự án thi công trên hàng chục bang của Mỹ, cũng như các căn cứ của Mỹ trên khắp thế giới. Tháng trước, ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong nỗ lực xây cho bằng được bức tường ở biên giới phía nam của Mỹ sau khi Quốc hội từ chối cấp ngân quỹ cho dự án này. Tuyên bố này cho phép ông Trump sử dụng tiền từ ngân sách thi công của quân đội để giúp thanh toán tiền xây tường thành. Quốc hội biểu quyết bác tuyên bố khẩn cấp của ông Trump vào tuần trước. Ông Trump ngay lập tức đã đưa ra lệnh phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông để vượt qua biện pháp của Quốc hội. Quốc hội có thể đảo ngược phủ quyết của tổng thống nếu đạt được 2/3 phiếu đa số ở cả thượng và hạ viện.
Các lãnh đạo của phe dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã yêu cầu FBI điều tra người sáng lập một chuỗi tiệm massage ở Florida mà có tin nói là người quen của tổng thống Donald Trump theo một lá thư công bố hôm 18 tháng 3. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer công bố lá thư được 4 nhà lập pháp khác ký vào, theo Reuters. Lá thư kêu gọi FBI điều tra các bản tin công khai về các hoạt động của bà Lee Cindy Yang và mối quan hệ của bà này với Tổng thống. Chuỗi cửa tiệm massage do bà Yang lập nên bị nghi liên quan tới việc buôn người và mại dâm, theo lá thư gửi FBI và các cơ quan điều tra liên bang khác. Lá thư cũng nói rằng bà Giang cũng lập một cơ sở kinh doanh khác mà họ cho rằng có thể rao bán việc tiếp cận Tổng thống và các hành vi gia đình ông cho các khách hàng từ Trung Quốc. Theo Reuters, bà Michelle Merson, một luật sư ở Florida đại diện cho bà Giang, đăng tải một đoạn video trong đó nói rằng bà Giang đang lo sợ và phải đi trốn. Bà Merson cũng nói rằng thân chủ của bà bác bỏ mọi cáo buộc. Lá thư của phe Dân Chủ nói rằng trang web của bà Giang mà hiện không truy cập được từng quảng cáo với các khách hàng về cơ hội trao đổi với Tổng thống Trump và các nhân vật chính trị khác, cũng như việc tham gia ăn tối tại Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ. Lá thư nói rằng nếu đúng như vậy thì việc đó gây ra các quan ngại nghiêm trọng về phản gián. Theo Reuters, FBI không bình luận về lá thư, trong khi Nhà Trắng không hồi đáp tức thời đối với một yêu cầu bình luận. Ông Alan Krueger, 58 tuổi, một giáo sư kinh tế nổi bật tại Đại học Princeton, từng là cố vấn cho các cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama, đã tự sát vào cuối tuần qua, gia đình ông cho biết hôm 18 tháng 3. Theo Reuters, tuyên bố từ người thân của ông, cũng như từ Đại học Princeton trước đó không nói rõ về hoàn cảnh dẫn tới cái chết của ông. Ông bỏ lại vợ và hai con. Ông Krueger từng phục vụ trong hai chính quyền gần đây nhất thuộc Đảng Dân Chủ. Trên Facebook cá nhân, cựu Tổng thống Obama viết rằng cựu cố vấn của mình sâu sắc hơn các con số trên màn hình và biểu đồ trên trang giấy. Ông ấy coi chính sách kinh tế không phải là một vấn đề gồm các lý thuyết trừu tượng, mà là một cách thức để làm cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, ông Obama viết. Ông Krueger dạy môn kinh tế tại Đại học Princeton từ năm 1987. Mới tuần trước, ông còn giảng bài tại Đại học Stanford ở California về phân phối thu nhập và điều tiết thị trường lao động.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã đóng một vai trò mang tính xây dựng giúp giảm căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ. Cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan tháng trước gần như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát nếu không có sự can thiệp của các quan chức Mỹ, nhất là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Reuters dẫn 5 nguồn thạo tin cho biết như vậy hôm 17 tháng 3. Ấn Độ có lúc đã đe dọa bắn ít nhất 6 quả tên lửa vào Pakistan. Đáp lại, Islamabad tuyên bố sẽ trả đũa bằng một cuộc không kích với quy mô gấp 3 lần. Hãng tin Anh cho biết trích các nhà ngoại giao phương Tây và các nguồn tin chính phủ ở New Delhi, Islamabad và Washington. Một bộ trưởng Pakistan nói rằng Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng can thiệp nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nam Á. Trong một tuyên bố gửi qua fax tới Reuters cuối ngày 19 tháng 3, trả lời câu hỏi về vai trò của Trung Quốc nhằm khống chế cuộc khủng hoảng, Bộ Ngoại giao nước này nói rằng sự chung sống hòa bình giữa Pakistan và Ấn Độ là mối quan tâm của tất cả mọi người. Là một nước láng giềng thân thiện của cả Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc tích cực thúc đẩy đối ngoại hòa bình và đóng một vai trò mang tính xây dựng nhằm làm dịu tình hình căng thẳng, tuyên bố có đoạn viết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẵn lòng làm việc với cộng đồng quốc tế để tiếp tục khuyến khích hai nước láng giềng gặp nhau giữa chừng và sử dụng đối thoại và các biện pháp hòa bình để giải quyết các khác biệt.
Một quan chức kiểm soát vũ khí cấp cao của Mỹ hôm 19 tháng 3 nói rằng cách duy nhất để Triều Tiên có được an ninh và phát triển là từ bỏ tất cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt và các chương trình tên lửa đạn đạo. Hãng tin Reuters dẫn lời trợ lý ngoại trưởng phụ trách về kiểm soát vũ khí Yilim Poplete kêu gọi các quốc gia hãy ngừng mọi hợp tác quân sự và vũ khí với Triều Tiên. Quý vị đang vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an nghiêm cấm tất cả các cuộc chuyển giao như vậy. Bà Yilim Poplete nói, phái đoàn Triều Tiên có mặt tại hội nghị giải trừ quân bị do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, nhưng chưa đưa ra phản ứng nào về phát biểu của giới chức Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 3 tuyên y án đối với 5 người được cho là thành viên của nhóm có tên Liên minh Dân tộc Việt Nam đã nói xấu đảng, nhà nước, bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu tòa hủy cáo trạng. Báo VN Express tường thuật rằng Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 3 đã bác đơn kêu oan tuyên y án 15 năm tù đối với ông Lưu Văn Vịnh và 13 năm tù đối với ông Nguyễn Quốc Hoàng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, tòa phúc thẩm cũng giữ nguyên bản án như tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm 2018 đối với các ông Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ông Vịnh và các thành viên khác bị bắt vào tháng 11 năm 2016 tại một nhà thờ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, truyền thông Việt Nam tường thuật rằng họ phát tài liệu để ra mắt tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam. Theo thông tin trên Facebook hôm 18 tháng 3 của luật sư Đặng Đình Mạnh, thì sau khi hội đồng xét xử tuyên y án, các bị cáo hô to đã đảo phiên tòa, đã đảo phiên tòa bất công và đã đảo Cộng sản. Ông Nguyễn Văn Miến, một luật sư bào chữa cho các bị cáo, cho VOA biết cả 5 bị cáo đều bác bỏ cáo trạng của Viện Kiểm sát và các quan tòa không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào trong phiên sơ thẩm. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ông Lưu Văn Vịnh, 51 tuổi, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng dự các cuộc họp mặt với các nhà hoạt động để thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố hôm 15 tháng 3, chính sách đàn áp ngày càng sâu rộng của Việt Nam nhằm vào các tổ chức chính trị độc lập và các cá nhân hoạt động, những người dám lên tiếng nói đòi chính quyền phải tôn trọng nhân quyền, và phục hồi nền dân chủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố sau phiên sơ thẩm, bản án tàn nhẫn và vô nghĩa này rõ ràng là nhằm ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người dân.
Đông đảo người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam bày tỏ thất vọng, tức giận khi nghe tin người đàn ông khống chế và hôn một cô gái trong thang máy chung cư chỉ bị phạt 200.000 đồng, chưa đến 10 đô la Mỹ. Một nữ chuyên gia về giới nói với VOA rằng mức phạt như vậy là quá tệ và đã đến lúc pháp luật cần phải thay đổi. Các bản tin trên báo chí Việt Nam cho hay Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 18 tháng 3 ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với ông Đỗ Mạnh Hùng vì có hành vi sàm sỡ hôn một cô gái 20 tuổi trong thang máy của tòa nhà chung cư. Vụ việc do người đàn ông 37 tuổi gây ra vào tối hôm 4 tháng 3 làm nữ sinh viên hoảng loạn theo lời tường thuật của nhiều tờ báo. Theo tìm hiểu của VOA, ngay sau khi bị tấn công, nữ sinh viên có tên được viết tắt là PHV trình báo công an, song vụ việc có nguy cơ bị ỉm đi nếu không có nhiều người sử dụng mạng xã hội lan truyền thông tin hình ảnh về vụ việc qua mạng. Sau hơn 10 ngày dư luận đưa ra nhiều ý kiến, công an đã phạt ông Hùng và giải thích với báo chí rằng theo đánh giá của công an, hành vi của ông ta không cấu thành tội phạm mà thuộc vào phạm trù có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Tin cho hay là công an cũng đã lập biên bản yêu cầu ông Hùng cam kết không tái phạm, không được có các hành vi tương tự. Nữ sinh V phát biểu rằng cô rất thất vọng và không thể đồng tình với mức phạt. Theo các bản tin của VN Express và Việt Nam Mới, cô nói tôi không nghĩ là anh ta bị xử phạt nhẹ nhàng như vậy. Chẳng nhẽ chỉ cần bỏ ra 200.000 đồng thì ra đường muốn làm gì ai thì làm được sao? Đến giờ này tôi không biết nói gì thêm nữa. Bình luận về diễn biến này, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên nói với VOA.
Đã phải xem xét lại các cái điều khoản quy định của luật, bởi vì như thế là nó rất là vô lý. Một cái hành vi nó tệ như thế mà chỉ phạt 200 nghìn phạt cái người mà gây ra cái câu chuyện này thì anh ta phải cảm thấy đáng cái gì răn đe. Đến lúc mà mọi người cùng phải ngồi lại với nhau để xem là chúng ta cần sửa cái gì ở trong các cái quy định của luật pháp.
Trên mạng xã hội, nhiều người gọi mức phạt vừa được áp dụng là trò cười hoặc nhẹ như phủi bụi. Đây không phải là lần đầu tiên mức phạt nhẹ như vậy được áp dụng ở Việt Nam cho hành vi tấn công tình dục. Theo tìm hiểu của VOA, hồi giữa năm 2018, một nữ nhân viên phòng tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cáo buộc rằng một nam đồng nghiệp đã tấn công tìm cách hiếp dâm chị. Sau đó, công an của huyện đã công bố kết quả điều tra nói rằng nam đồng nghiệp đó chỉ trêu ghẹo sàm sỡ và anh này đã bị phạt 200.000 đồng. Trong hai ngày qua, nhiều người bày tỏ ý kiến lo lắng trên mạng rằng mức phạt quá nhẹ như hiện nay có thể khích lệ những kẻ xấu gia tăng tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ ở nơi công cộng. Đồng thời, họ cũng chỉ ra những bất cập của quy định luật pháp và so sánh rằng có trường hợp đi tiểu bậy ở Hà Nội bị phạt 2 triệu đồng một người năm 2017, hay một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng hồi tháng 2 năm nay ở Điện Biên vì nói xấu người khác trên Facebook, trong khi hành vi tấn công tình dục được xem là nguy hiểm hơn nhiều, lại chỉ bị phạt nhẹ hơn rất nhiều. Nữ chuyên gia Nguyễn Văn Anh đồng ý với những quan điểm kể trên. Bà nói với VOA rằng hành vi tấn công tình dục phải bị xử phạt theo một mức cao hơn rất nhiều. Bà Vân Anh nhận định rằng trong những ngày sắp tới, các tổ chức, các nhà hoạt động sẽ có nhiều hành động để phản ứng về vụ việc của ông Đỗ Mạnh Hùng và các vụ tương tự. Bà nói với VOA.
Trước tiên là phải các hội đoàn, nếu mà có thể thì hãy lên tiếng. Và những người làm luật, những nhà luật sư, các cái tổ chức phải lên tiếng để yêu cầu là xem xét lại cái cách mà chúng ta xử phạt đối với các tội phạm tình dục. Nó không phải chỉ cái vụ này, mà một loạt các cái vụ khác mà cũng đang được xử rất là, nó cũng đang được xem xét rất là nhẹ.
Nữ giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên nhận xét thêm rằng lâu nay hệ thống pháp luật của Việt Nam phản ứng chậm, rất là tệ và có cái nhìn xuê xoa về các vụ tấn công hay quấy rối tình dục. Bà Vân Anh lưu ý đến thực tế đang có ngày càng nhiều các vụ việc như vậy và thúc giục nhân chức trách nghiêm túc nhìn lại các quy định của luật pháp cũng như thực thi chúng. Hôm 6 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, một loạt vụ việc bao gồm vụ hiếp giết nữ sinh ở Điện Biên, thầy giáo dâm ô học sinh ở Bắc Giang, bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Chương Mỹ, Hà Nội và vụ tấn công tình dục trong thang máy mới đây đang làm dư luận hoài nghi về kết quả có thể đạt được trong năm nay.
Một cụ bà 72 tuổi ở Hà Nội vừa gửi thư ngỏ cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lo ngại về tội ác của chủ nghĩa xã hội và kêu gọi người đứng đầu tòa Bạch Ốc thực thi nghiêm khắc đạo luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức chính phủ vi phạm nhân quyền. Bà Phạm Thị Quý, một cán bộ về hưu và hiện là một blogger chuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội ở trong nước, nói với VOA về bức thư bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà bà vừa gửi đến Tổng thống Donald Trump. Bà Phạm Thị Quý nói bà đã ngưỡng mộ ông Trump từ rất lâu và bà đã viết bức thư này vào dịp nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đến thủ đô Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Bà nói với VOA rằng trong mấy thập kỷ vừa qua, bà là nạn nhân của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Cộng sản Việt Nam cương quyết theo đuổi. Bức thư của bà có đoạn, chúng tôi bị nhồi sọ, lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản là xóa bỏ, tư hữu bất công, kiến tạo công hữu công bằng, mọi người đều có quyền sở hữu tài sản xã hội chung. Thực tế thì sao? Cũng như đông đảo người dân Việt khác, tôi chìm nghiệm trong hệ tư tưởng Cộng sản áp đặt và nghẹt thở trong chế độ xã hội chủ nghĩa, hình thức gian trá tại Việt Nam ngay từ thuở thiếu thời. Bà Quý thừa nhận rằng thoạt đầu bà cũng bị kích động, ngộ nhận mà hồ hởi, tự hào về chiêu bài tự do, độc lập dân tộc mà hy sinh cá nhân, chịu thiệt thòi về dân chủ và tuyệt đối tin tưởng, tự giác, chịu đựng, tự nguyện hy sinh bản thân vì tập thể, vì cộng đồng, vì dân tộc và vì xã hội. Nhưng càng về sau, theo bà, khi thấy chiêu bài giả tạo của nó thì đã quá muộn, vô phương cứu vãn. Tôi đã cùng với gia đình, thân nhân, họ tộc trải qua bao kiếp nạn, từ giảm tô, cải cách ruộng đất, đến cải tạo công thương nghiệp, đến cải tổ đổi mới, mở cửa hội nhập, sống dầm dề dai dẳng quá nửa thế kỷ trong cái xã hội pháp lý thối nát dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, rồi biến thái thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngỏ lời với Tổng thống Donald Trump, bà Quý nói.
Tôi sẽ đặt cái vấn đề về cái ông ấy nói về cái chủ nghĩa xã hội ở trên thế giới là ông ấy kiên quyết, ông ấy sẽ giải tán những cái chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như là cộng sản đi. Mà chúng tôi thì chịu đựng gần hết đời người rồi về những cái nỗi khổ đấy. Là trên thực tế chúng tôi là những cái nhân chứng sống của chế độ. Cho nên là từ lúc mà bé tí mới có 6-7 tuổi là đã được đến từ mọi thứ oan sai rồi. Đấy, chúng tôi là những người mà từ bé cho đến bây giờ là 72 tuổi rồi. Cứ sống truyền miên dần về trong những cái xã hội mà càng ngày càng bị bóp nghẹt cái quyền sống.
Theo bà Quý, động lực của mua quan bán tước, phấn đấu vào đảng và tìm cách làm cán bộ nhà nước, lợi ích nhóm và tình hình lợi ích nhóm, dù nhỏ dù lớn, đều phải nằm trong bộ máy nhà nước. Bà Quý viết, với chế độ đảng cử dân bầu, vì lợi ích cá nhân, các đại biểu quốc hội và cả quốc hội trở thành lực lượng bảo kê, hợp lực hóa, vinh danh sự cướp bóc, trùm lên cái hệ thống pháp luật, luân lý ấy là đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và quốc hội, với danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất của dân, nhưng cũng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Bà Quý nói bà không nghĩ bức thư của bà có cơ hội được Tổng thống Donald Trump, hai nhân viên cấp dưới của ông đọc, nhưng bà tin rằng thông điệp của bà gửi đi sẽ được nhiều người biết đến.
Tôi nghĩ là được Tổng thống đọc cũng là một cái điều mà có thể là khó khăn, tại vì ông ấy bao nhiêu việc. Nhưng mà đây mình viết cho ông ấy là một cái người đứng đầu Nhà Trắng thì chắc ông ấy cũng phải có những người giúp việc sẽ đọc hoặc là thông qua ở trên mạng ấy. Tôi muốn nói với cộng đồng mạng xã hội ở trong nước và ngoài nước ở đấy, chuyện tình của đất nước nó như thế.
Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi các nước trên thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người. Trong bài diễn văn đọc trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 9 năm 2018, ông Trump nói, cách đây không lâu, Venezuela là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã làm quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này bị phá sản, khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói. Theo Tổng thống Trump, thì thử nghiệm chủ nghĩa xã hội đã tạo ra đau khổ, tham nhũng và phân rã. Trong bài diễn văn về tình hình liên bang hôm 5 tháng 2, 2019, Tổng thống Trump chỉ trích chủ nghĩa xã hội, nói rằng chủ nghĩa xã hội đã gây nên khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela.
Nhật Bản đã mở một cuộc điều tra về sự mất tích của khoảng 700 sinh viên nước ngoài, trong đó có người Việt. Hãng tin Kyodo hôm 18 tháng 3 dẫn Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo cho biết rằng các sinh viên này ngừng tới lớp và không còn liên lạc được kể từ tháng 4 năm ngoái vì một số không còn thị thực hợp lệ. Ngoài Việt Nam, số sinh viên mất tích còn tới từ Nepal và Trung Quốc, cũng như từ một số nước khác. Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo cho biết đã ghi nhận 264 vụ mất tích như vậy năm 2016 và 493 vụ năm 2017. Tin cho hay, trong nhiều trường hợp, các sinh viên biến mất sau khi học một vài lớp rồi sau đó ngừng đóng học phí. Theo Kyodo năm 2017, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết hàng chục sinh viên nước ngoài đăng ký học với trường trên đã bị phát hiện ở lại Nhật trái phép, dù thị thực của họ đã hết hạn. Đầu tháng này, công tố viên Đài Loan đã truy tố 4 người, trong đó có 2 công dân Việt Nam, về nhiều tội danh, từ làm giả tài liệu tới buôn người trong vụ 148 du khách Việt Nam biến mất khi tới Đài Loan cuối năm ngoái. Hãng tin CNA đưa tin thêm rằng công tố viên cũng đã ra trác bác đối với 27 nghi can có liên quan tới vụ việc từng gây chấn động Đài Loan. Các hình ảnh được nhiều tờ báo và truyền thông xã hội đăng tải gần đây cho thấy người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện trốn trong tủ lạnh hay gầm giường và bị bắt giữ trong thời gian qua. Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Giới hữu trách Hà Lan hôm 19 tháng 3 cố gắng xác định động cơ của vụ nổ súng trên xe điện ở thành phố Utrecht, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Reuters đưa tin người đàn ông gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên Gökmen Tanis, 37 tuổi, đã bị bắt giữ sau một cuộc săn lùng kéo dài 7 giờ của các lực lượng an ninh vào ngày 18 tháng 3. Các công tố viên cho biết người đàn ông bị nghi ngờ đã bắn chết 3 người, có thể với ý định khủng bố. Hiện vẫn chưa rõ liệu Tanis, người trước đây từng đụng độ với cơ quan công lực, đã hành động vì động cơ chính trị hay để trả thù cá nhân. Theo luật pháp Hà Lan, nghi phạm phải được đưa ra trước tòa án vào ngày thứ Năm, nhưng không phải để buộc tội. Cảnh sát cho biết 2 nghi phạm khác cũng bị bắt giữ nhưng chưa rõ về vai trò có thể có của họ trong vụ này. Phát biểu về động cơ có thể đưa tới vụ nổ súng, cảnh sát khu vực Rob Van Bree nói trên đài truyền hình công cộng NPO1 vào tối thứ Hai rằng chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa nghi phạm và các nạn nhân. Thủ tướng Mark Rutte nói hiện chưa thể loại trừ động cơ khủng bố. Nhưng trong một cuộc họp báo tối ngày thứ Hai, công tố viên cấp cao của Utrecht, ông Roger Jorgen, nói rằng các vấn đề xung đột trong gia đình cũng có thể có liên quan, trong khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan dẫn lời bạn bè và gia đình của nghi phạm nói họ không tin rằng tư tưởng chính trị cực đoan là nguyên nhân đằng sau vụ nổ súng giết người bừa bãi. Mahmoud Tanis, chú của Tanis cư ngụ ở Hà Lan, nói với hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu rằng ông không tin động cơ sau hành động của cháu ông là những tư tưởng cực đoan. Hãy nhìn vào tình trạng của cháu tôi, khả năng anh ta thực hiện một cuộc tấn công khủng bố là rất thấp, Reuters dẫn lại lời người chú nói với hãng tin Anadolu. Ông cho biết là ông đã không gặp Tanis trong nhiều năm. Ông nói hành động của cháu ông có thể xuất phát từ những vấn đề của con tim. Công tố viên Joykin nói với các phóng viên rằng Tanis đã từng bị bắt trước đây, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Hiện chưa có bình luận gì từ phía Tanis hoặc bất kỳ luật sư nào đại diện cho anh ta. Trong những năm gần đây, London, Paris và một số thành phố khác ở châu Âu đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công do các phần tử chủ chiến thực hiện, giết chết hàng trăm người, khiến giới hữu trách phải luôn đề cao cảnh giác để tránh xảy ra một cuộc tấn công khác. Utrecht đã bị phong tỏa tiếp theo sau vụ nổ súng hôm thứ Hai. Tờ báo Hà Lan Algemeen Dagblad xác nhận một trong các nạn nhân là một cô gái 19 tuổi làm việc tại một quán cà phê và một người khác là một huấn luyện viên bóng đá ở địa phương. Cả hai nạn nhân này đều mang họ của người Hà Lan. Nạn nhân thứ ba chưa được cảnh sát hoặc truyền thông xác nhận. Utrecht là một thành phố của Hà Lan được mô tả là đẹp như tranh vẽ, với khoảng 340.000 cư dân.
ty Facebook nói họ đã xóa bỏ 1,5 triệu video trên toàn cầu quay vụ tấn công vào đền thờ Hồi giáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ xả súng. Bản tin của Reuters dẫn một dòng tweet do Facebook tải lên vào cuối ngày 16 tháng 3 cho biết nội trong vòng 24 giờ đầu tiên, chúng tôi đã xóa bỏ 1,5 triệu video về vụ tấn công trên toàn cầu. Trong số đó có hơn 1,2 triệu video bị chặn lại, không được đăng tải. Facebook còn cho biết công ty cũng đang xóa bỏ tất cả những phiên bản của video được biên tập để đảm bảo các đoạn video đó không chiếu những cảnh quá hãi hùng mà không tỏ lòng tôn trọng đối với các nạn nhân vụ xả súng tại các đền thờ Hồi giáo hoặc không đáp ứng những mối lo ngại của các cơ quan chức năng địa phương. Tổng số thương vong của vụ xả súng tại đền thờ Hồi giáo New Zealand đã lên tới 50 người hôm 17 tháng 3. Tay súng, kẻ đã ra tay tấn công vào hai đền thờ Hồi giáo hôm 15 tháng 3, phát trực tuyến một cuộc tấn công trong 17 phút trên Facebook, sử dụng một phần mềm ứng dụng được thiết kế cho những fan hâm mộ các môn thể thao mạo hiểm, mà các bản copy vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều giờ sau đó. Đài ABC của Úc trích dẫn Facebook và YouTube nói rằng họ đang sử dụng các công cụ tự động nhận dạng và xóa bỏ những nội dung bạo lực. Vẫn theo hệ thống truyền thanh truyền hình Úc Châu, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng bất chấp những lời trấn an đó, các đoạn video có hình ảnh quá hãi hùng hoặc có tính xúc phạm vẫn được chia sẻ trên mạng. Thủ tướng Ardern nói, hung thủ muốn đạt được nhiều điều từ hành động khủng bố của hắn. Một trong các mục tiêu đó là trở nên nổi tiếng. Đó là lý do vì sao các bạn sẽ không bao giờ nghe tôi nhắc đến tên hắn. Hắn là một kẻ khủng bố, là một tên tội phạm, một kẻ quá khích, nhưng khi tôi lên tiếng, hắn là một kẻ không có tên. Theo ABC Úc Châu, những lời kêu gọi đề nghị các tập đoàn công nghệ khổng lồ về truyền thông, xã hội phải hành động quyết liệt hơn đã được sự hưởng ứng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Úc và New Zealand, trong đó có Telstra và Vodafone. Các công ty này đã chặn lại hàng chục trang mạng còn phát tán các đoạn video quay vụ tấn công ở Christchurch. Vẫn theo Reuters, Thủ tướng Ardern nói bà muốn thảo luận với Facebook về ứng dụng tường trình trực tiếp.
Đại diện của thủ lĩnh đối lập Venezuela, ông Juan Guaido, đã kiểm soát 3 cơ sở ngoại giao của nước này ở Hoa Kỳ. Reuters dẫn lời đặc sứ của ông Guaido tại Mỹ nói như vậy hôm 18 tháng 3, trong bối cảnh phe đối lập đang tăng tốc chiến dịch nhằm lật đổ tổng thống theo đường lối xã hội chủ nghĩa, ông Nicolas Maduro. Ông Carlos Vecchio nói rằng phe đối lập đã kiểm soát 2 tòa nhà thuộc về Bộ Quốc phòng Venezuela ở Washington và một tòa nhà lãnh sự ở New York. Đặc sứ này nói thêm rằng nhóm của ông dự kiến sẽ kiểm soát đại sứ quán của Venezuela Washington trong những ngày tới. Chúng tôi tiến hành những bước đi này nhằm bảo quản tài sản của người dân Venezuela tại đây, ông Vecchio nói tiếp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladio nói với các phóng viên rằng Mỹ vui lòng hỗ trợ các đề nghị này. Trong một tuyên bố theo Reuters, Bộ Ngoại giao Venezuela kêu gọi chính quyền Mỹ tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngay lập tức đảo ngược việc cưỡng chiếm các văn phòng ngoại giao của nước này. Bộ này cũng nói rằng việc chuyển giao quyền sở hữu vi phạm luật pháp quốc tế về việc bảo vệ tài sản ngoại giao. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.